Cả nước có khoảng 3 triệu hecta đất đỏ ba gian, trong đó Tây Nguyên có 2 triệu hecta. Đây là loại đất có độ chua thấp, tầng đất dày, tơi xốp, nhiều dinh dưỡng và phù hợp với rất nhiều loại cây trồng, nhất là những loại cây có giá trị cao. Cũng chính vì vậy, những năm qua, các loại cây trồng như cà phê, tiêu, cao su đã được trồng với kỳ vọng về hiệu quả kinh tế lớn. Hiện nay, diện tích cây cà phê ở Tây Nguyên khoảng 630.000 ha, cao su khoảng 250.000 ha và hồ tiêu gần 100.000 ha. Đây đều là những loại cây công nghiệp dài ngày, tức là phải trồng đầu tư chăm sóc nhiều năm mới cho thu hoạch. Thế nhưng, trồng cây đến ngày hái quả, nhiều người lại buộc phải chặt bỏ đi vì giá các sản phẩm như tiêu, mủ cao su giảm sâu, sản xuất thua lỗ. Vốn được xem như vàng trắng một thời, nhưng giá mủ cao su giảm từ 120 triệu một tấn xuống chỉ còn 28 đến 30 triệu một tấn, thấp hơn giá thành sản phẩm, đã làm cho không chỉ những hộ trồng cao su tiểu điền chặt bỏ cây mà các công ty có vùng sản xuất lớn phải giảm diện tích. Những hộ còn lại đang bám trụ với cây cao su thì rất khó khăn. Ông Đặng Thanh Tuế ở thôn 3, xã Ia Nhin, huyện Chư Pa cho biết, năm 2005, được sự hỗ trợ của dự án đa dạng hóa nông nghiệp, ông đã vay vốn ngân hàng để trồng 5 hecta cao su. Trong 2 năm đầu thu hoạch, vườn cao su còn cho lời. Đến nay, giá mủ cao su xuống thấp, nguồn thu không đủ tái đầu tư trở lại vườn cây. Vườn cao su tưởng chừng sẽ giúp gia đình ông đổi đời, nay trở thành món nợ khó giải quyết.
Khi mà giá mủ cao su xuống thì bà con khó khăn nhất là cái đầu tư, không có vốn để mà đầu tư trở lại. Cái thứ hai là đời sống là ngày càng khó khăn. Từ cái khó khăn đó là muốn đề nghị cấp trên là phải nghiên cứu, cái thứ nhất là chưa phải cho khoanh nợ cái cũ lại, hai nữa là cho vay vốn là lãi suất thấp để mà đầu tư. Cái thứ ba là đề nghị là phải nhà nước phải có cái nghiên cứu là tìm cái đầu ra cho bà con.
Giá mủ cao su đã lao dốc từ năm 2013, giảm sâu và chưa có dấu hiệu phục hồi. Ngay từ 6 năm trước, nhiều hộ gia đình khi chặt bỏ cây cao su với hy vọng chuyển sang trồng cây cà phê sẽ có nguồn thu nhập ổn định hơn. Thế nhưng, trồng cây cà phê kết quả cũng chẳng hơn gì. Gia đình bà Hơ Nhung Yaun ở Buôn Quốc Đăng Bê, xã Quốc Đăng, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk có trồng 1 hecta cà phê, trong đó hơn 6 sào đã cho thu hoạch. Năm ngoái, diện tích này cho thu 1,6 tấn cà phê nhân với giá bán 37.000 đồng 1 kg. Trừ các khoản chi phí, gia đình bà còn lãi chỉ khoảng 30 triệu đồng. Nhưng niên vụ cà phê năm nay mất mùa, mất luôn cả giá.
Năm nay thì sản lượng nó thấp hơn so với năm ngoái, chắc cỡ 8 tạ. Giá bán thì cũng mất giá, không được giá so với năm ngoái. Hiện tại là cập nhật ở trong trên thị trường thì có 34-35 nghìn một ký cá nhân. Mất mùa với mất giá nó ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình. Năm nay là lỗ luôn. Nói chung mà không đủ để mua tiền phân với lại công tác mà chăm sóc cà phê cho năm tới này.
Tây Nguyên đã mất khoảng 30 năm qua để trở thành vùng trọng điểm trồng hồ tiêu của cả nước và thế giới. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, những nghĩa địa hồ tiêu xuất hiện ngày càng nhiều. Những vườn cây sơ xác do bị bỏ hoang, những vườn tiêu cây đã chết khô, những buôn làng trồng tiêu nổi tiếng vắng bóng người do giá tiêu giảm sâu xuống dưới giá thành sản phẩm. Những khoản nợ ngân hàng đến hạn không thể thanh toán khiến người nông dân chỉ còn biết bỏ xứ mà đi. Ông Hà Đình Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết.
Trước đây dân dân là vay các cái nguồn vốn của các cái ngân hàng trên địa bàn của huyện để phát triển kinh tế. Trong đó chủ trọng là đầu tư cho cây tiêu và cây cà phê. Thì tuy nhiên là cái giá hồ tiêu thì nó xuống rất là sâu, đồng thời là nó kéo theo cái tiêu chết nữa. Nên là cái việc mà trả ngân hàng của một số hộ dân thì rất là gặp khó khăn. Và vừa qua thì đối với chính quyền địa phương là cũng kiến nghị với các cấp về cho khoanh nợ hoặc là giãn nợ đối với những hộ nông dân trên địa bàn của xã mà trước đây đã vay để chăm sóc hồ tiêu, để là bà con là giảm bớt khó khăn trong tình hình trước mắt.
Những loại cây trồng vốn được xem là chủ lực, được ví như vàng trắng, vàng đen của người dân Tây Nguyên, giờ đây lại mang lại hiệu quả thấp, trở thành gánh nặng, thành những món nợ khó giải quyết. Các doanh nghiệp lớn trồng cao su ở Tây Nguyên, kể cả những đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, những năm gần đây cũng gặp rất nhiều khó khăn. Giá mủ giảm sâu trong thời gian dài. Nhiều đơn vị sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, nhân công, chỉ đạt lợi nhuận khoảng 50.000 đồng một hecta một năm. Ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết.
Trên địa bàn Gia Lai chúng tôi đang sở hữu 100.000 hectare cao su, đầu tư chi phí trong năm, bán mẫu ra và trả lương cho người lao động thì còn lãi mỗi hectare được 3 triệu. Mỗi hectare sau một năm kinh doanh lãi 3 triệu. 3 triệu này nhân đến 100.000 hectare thì là được bao nhiêu? Càng để cây cao su là từ bị thương đến chết, bữa nay là đang bị thương, mai vốt sẽ chết tiếp, chết luôn. Đây là đồng chí giám đốc công ty cao su Măng Giang nói với tôi là xin báo anh là 1 hectare của tôi một năm trừ hết chi phí còn lại được 50.000, tức là một tô phở. Người ta lỗ một năm là 20-30 tỷ, công ty cao su Măng Giang.
Trồng ít lỗ nhiều, trồng nhiều mang nợ đã và đang là nỗi lo của người làm nông nghiệp ở Tây Nguyên suốt mấy năm gần đây. Từ nông dân cho đến các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước sản xuất các mặt hàng nông sản chủ lực ở Tây Nguyên đều đang phải gồng mình trước những tác động tiêu cực của thị trường nông sản, của những khoản tiền mà nông dân nợ ngân hàng là một thực tế đáng buồn ở Tây Nguyên hiện nay.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, và vì sao đất đai màu mỡ và khí hậu thuận lợi, các loại cây trồng có giá trị cao mà nông dân, doanh nghiệp, nông nghiệp lại thua lỗ và mang nợ? Để trả lời cho câu hỏi này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài 2 của loạt bài với nhan đề Vỡ quy hoạch, vỡ thị trường, vỡ nợ, đồng hành nhà nông.